mà không hỏi. Nhưng bàn tay anh chỉ giữ rất nhẹ, đủ để tôi có thể rút ra. Chúng con đã kết hôn, anh nói, nhưng mỗi ngày ở lại vẫn phải là lựa chọn của cả hai. Không ai được dùng buổi tiệc này để hứa thay Vãn Ninh. Anh quay sang tôi. Em muốn nói gì không? Tôi nhìn hàng trăm ánh mắt phía dưới. Chỉ cần tôi lắc đầu, anh sẽ đưa tôi rời khỏi đây. Tôi biết điều đó chắc chắn như biết chiếc chìa khóa đang nằm trong túi sách. Hờ, tôi nói. Em muốn về. Điều. Anh dẫn tôi xuống sân khấu. Trên đường ra cửa, không ai ngăn chúng tôi. Có lẽ vẻ mặt trầm trụ khiến họ hiểu mọi điều khoản đã hết hiệu lực ở ranh giới này. Có lẽ họ chỉ quá bất ngờ để phản ứng. Ngoài trời đang mưa, anh mờ ô, giống đêm từng đứng chờ tôi trước cổng. Chúng tôi đi rất lâu mà không nói gì. Khi về đến nhà, tôi tháo chiếc nhẫn đặt lên bàn. Anh có thể trả nó. Em giữ đi. Để lần sau tiếp tục diễn sao. Không có lần sau. Anh vừa làm cha anh mất mặt. Anh đã chọn. Tôi nhìn anh. Chọn bảo vệ điều khoản hay chọn bảo vệ em. Lần này, trầm chú không trả lời bằng một quy tắc. Nhưng anh cũng không nói điều tôi muốn nghe. Anh chọn không để em bị giữ lại ở nơi em muốn rời đi. Tôi cầm chiếc nhẫn lên. Nó vẫn còn hơi ấm từ ngón tay mình. Nếu anh nói vì yêu tôi, mọi chuyện có lẽ đã đơn giản hơn. Nhưng trầm chú luôn dừng ở ngay trước chữ ấy, còn tôi luôn lùi về phía bàn hôn ước để tự bảo vệ. Đêm đó, tôi cất chiếc nhẫn cạnh chìa khóa căn nhà. Một vật chứng minh chúng tôi đã đóng vai vợ chồng, một vật chứng minh tôi luôn có thể mở cửa bước đi. Tôi chưa hiểu rằng người trao quyền rời đi cho tôi nhiều nhất cũng là người đang âm thầm xóa từng điều khoản có thể giữ tôi lại. Tôi phát hiện điều khoản bị xóa vào một buổi chiều mất điện. Căn nhà cưới tối dần từ 4 giờ, còn điện thoại của Kỷ,